phẩm 7. 61. Vapa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Kapilavatthu, con bà Sa-môn Vasetha. Khi nghe tu sĩ Asita đoán tướng thái tử Siddhartha sẽ thành đạo, Vapa cùng bốn người con bà La-môn với Kondana, nghĩa là Kiều Trần Dư, là người dẫn đầu trở thành những người tu sĩ. Khi thái tử tu khổ hạnh trong 6 năm, Vapa với bốn người bạn cùng đồng tu khổ hạnh. Về sau khi thái tử thôi tu khổ hạnh, 5 vị này chán nản đi về Isipatana. Sau khi Đức Phật thành đạo và chuyển pháp luân ở Isipatana, Vapa với bốn người bạn được cảm hóa, và đến ngày thứ 5, cả 5 vị đều chứng quả A-la-hán. Suy tư trên sự hùng lực của bậc đạo sư, sự mù quáng của thế giới, và như thế nào thánh quả đem lại chánh trí, Ngài nói lên bài kệ: Vị đã thấy, thấy được, người thấy, người không thấy, vị không thấy, không thấy, người không thấy, người thấy. 62. Vasiputta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình vị nghị sĩ và được gọi là con của Vasi. Ngài thấy uy nghi đức độ của bậc đạo sư. Khi bậc đạo sư đến Vesali, Ngài khởi lòng tin và xuất gia sau thời kỳ làm sa di. Ngài ở trong một ngôi rừng gần Vesali. Một ngày lễ được tổ chức ở Vesali, có hát, có nhạc, có múa, và mọi người hoan hỷ tham gia ngày lễ. Tiếng ồn làm gì tỉ kheo dao động. Ngài bỏ chỗ tịnh cư của Ngài, dừng nghỉ tu tập thiền quán và nêu rõ sự yểm ly của mình trong câu kệ: Một mình chúng tôi sống trong rừng núi hoang du, như khúc gỗ bị quăng bỏ rơi trong rừng núi. Như vậy ngày tháng qua, ngày này tiếp ngày khác, còn có ai bất hạnh hơn bất hạnh chúng tôi? Một thiên nhân trong rừng nghe vậy, thương xót vị tỷ kheo, nên đến trách vị tỷ kheo: Này tỷ kheo, dầu ông có kinh thường đời sống trong rừng núi, nhưng những vị sáng suốt muốn sống thanh tịnh đều nói nhiều đến núi rừng. Thiên nhân ấy nói lên bài kệ tán thán đời sống ở rừng núi: Một mình chúng tôi sống trong rừng núi hoang du, như khúc gỗ bị quăng bỏ rơi trong rừng núi, nhưng nhiều người thương mến đời sống ấy của ta, như kẻ đọa địa ngục ưa đón cảnh thiên giới. Rồi vị tỷ kheo như con ngựa hay được thúc đẩy, Ngài triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài nghĩ, bài kệ của thiên nhân đã thúc đẩy ta, và Ngài đọc lại bài kệ ấy. 63. Ba Kha. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh thuộc dòng họ Thích Ca, thành Devadahi, trong gia đình vua chúa Thích Ca, và được gọi là thanh niên Sangoda. Nhưng khi còn nhỏ, Ngài bị bệnh tê thấp, có khi bước đi như người bị què, vì vậy được tên là Paka, nghĩa là vị què quặt, và giữ lại tên ấy. Sau khi Ngài lành bệnh, Ngài có mặt khi Đức Phật về thăm gia đình. Ngài khởi lòng tin, xuất gia và sống ở trong rừng. Một hôm vào làng Khất Thực, Ngài ngồi dưới một gốc cây. Một con diều hâu ngoạm được miếng thịt bay bổng trên trời cao, các con diều hâu khác bay theo giành cướp lấy miếng thịt. Thế vậy, vị tỷ kheo suy nghĩ, các dục ở đời cũng vậy, đầy những đau khổ. Ngài triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên bài kệ tuyên bố chánh trí của Ngài: Chúng rơi theo xà xuống, cái đang bị rơi xuống với lòng tham thúc đẩy, chúng lại đến, đến nữa, bổn phận ta làm xong, ta vui thích sung sướng, với an lạc, đón mừng, ta đón mừng an lạc. 64. Vimala Kondana. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh là con của Ambapali và thân phụ Ngài là vua Bibisara. Ambapali đặt tên con là Vimala, và sau ngài được biết với tên là Vimala Kondana, ngài chịu ảnh hưởng bởi uy nghi đức độ của bậc đạo sư, xuất gia và chứng quả A-la-hán. Ngài tuyên bố chánh trí của ngài trong bài kệ này: dưới cờ trắng ta sanh, từ nàng tên một cây, giới cờ đánh đổ cờ, lá cờ lớn hủy diệt. 65. Ukhepakata Vacha. Trong thời Đức Phật tại thế, ngài sanh ở Savatthi, con một bà la môn thuộc dòng họ Vacha. Ngài nghe Thế Tôn thuyết pháp, phát tâm xuất gia, sống tại một làng Kosala. Nhờ các tỷ kheo đến thăm, ngài thâm hiểu chánh pháp, nhưng ngài không phân biệt được kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Tuy vậy, ngài học hỏi được từ tôn giả Sariputta, nên có các vị tỷ kheo giỏi về luật tạng hay một bộ phận của ba tạng. Ngài học thuộc lòng cả ba tạng. Trước khi ba tạng được kiết tập, sau khi thuộc lòng cả ba tạng, ngài chứng quả A-la-hán, trở thành vị giảng dạy giáo lý. Một hôm, ngài nói với chính mình chứ với một người khác trong bài kệ sau đây: tài sản được chất chứa, trải nhiều tháng nhiều năm, do Vacha tác thành. Đây Vacha quăng bỏ, ngài thuyết giảng như vậy cho các hàng cư sĩ, khéo ngồi chỗ trịnh trọng, tâm hân hoan rộng lớn. 66. Meghiya. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavatthu trong gia đình một hoàng tộc Thích Ca, được đặt tên là Meghiya, nghĩa là như mây. Lớn lên, ngài xuất gia hầu hạ Thế Tôn. Khi Thế Tôn ở Kalika, trên bờ sông Kimikala, khi thấy một rừng xoài xinh đẹp, ngài muốn sống tại đấy, nhưng hai lần Thế Tôn không chấp nhận. Cuối cùng, trước lời yêu cầu khẩn khoản, Thế Tôn cho phép, nhưng ở đấy vì tâm tư bất thiện, không chế ngự được, vì bị ruồi mũi cắn nên tâm ngài không được định tĩnh, và ngài lại về hầu hạ Thế Tôn. Thế Tôn dạy: này Meghiya, khi tâm chưa chín mùi để giải thoát, năm pháp đưa đến tâm trạng ấy và bậc đạo sư giáo giới cho ngài. Nhờ đấy Meghiya chứng quả A-la-hán và nói lên chánh trí của mình trong bài kệ này: bậc đại hùng giảng dạy vượt qua tất cả pháp, ta nghe pháp ngài dạy, sống hoan hỷ cạnh ngài, ba minh đã chứng đạt, lời Phật dạy làm xong. 67. Ekadamma Savandiya. Trong thời Đức Phật tại thế, ngài sanh ở Sitaya, trong gia đình một vị nghị sĩ. Khi Thế Tôn đến thăm Sitaya và ở tại rừng Singapa, ngài đến nghe Thế Tôn giảng, định lễ ngồi xuống một bên. Thế Tôn hiểu được tâm tư ngài, dạy pháp cho ngài với câu kệ: các hành là vô thường. Và ngài nhờ ảnh hưởng đời trước, thấy sự thật rõ ràng hơn. Xuất gia tìm học nghĩa chữ đau khổ, nghĩa chữ vô ngã, triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Vì ngài chỉ nghe một pháp và chỉ nghe một mình mà chứng được thánh quả, nên ngài được tên Ekadamma Savadiya, nghĩa là vì được nghe một pháp. Ngài tuyên bố chánh trí trong bài kệ như sau: phiền não ta đốt cháy, mọi hữu được nhổ lên, đường luân hồi đoạn tận, nay không còn tái sanh. 68. Ekudadiya. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh làm con một vị nghị sĩ giàu có. Khi lớn lên, ngài thấy được uy đức của Đức Phật khi được dân cúng rừng Zeta. Ngài xuất gia từ bỏ gia đình, làm bổn phận người sa di, sống trong rừng. Ngài đến Đức Phật để học hỏi. Khi ấy, Thế Tôn thấy Sariputta đang ngồi thiền định gần ngài, nên nói lên câu kệ này: tâm tăng thượng ẩn sĩ. Ngài nghe câu kệ này, nên về rừng sâu chỉ lặp đi lặp lại câu kệ này, đến nỗi người ta đặt tên ngài là Ekudaniyo, nghĩa là vị thuộc một câu kệ. Một ngày kia, tâm tư Ngài được định tĩnh với thiền quán triển khai, Ngài chứng quả A-la-hán, sống trong an lạc giải thoát. Ngài được tôn giả Sariputta mời đến để trình bày sự thành đạt của mình. Ngài nói lên bài kệ này: Tâm tăng thượng ẩn sĩ, không phóng dật tu tập. Trên con đường chánh trí, vị ấy không sầu muộn, luôn luôn được an tịnh, thường nắm giữ chánh niệm. Bài kệ này trở thành lời tuyên bố chánh trí của Ngài. 69. Channa. Khi Thế Tôn còn sống trong gia đình, vua Suddhodana, Ngài xuất thân từ con một người nô lệ và được đặt tên là Channa, sống đồng thời với Đức Phật. Ngài khởi lòng tin Đức Thế Tôn khi bậc đạo sư về thăm lại gia đình, rồi Ngài xuất gia. Vì lòng thương mến Thế Tôn, vì tự phụ tự đắc đối với Đức Phật của chúng ta, giáo pháp của chúng ta, Ngài không thể chinh phục khuyết điểm này và không làm tròn bổn phận của một người sa di. Khi Thế Tôn mệnh chung, theo lời dặn của Thế Tôn, cần phải phạt nặng Channa. Ngài xấu hổ chế ngự được khuyết điểm này, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Sung sướng với quả chứng của mình, Ngài nói lên sự sung sướng của mình trong bài kệ như sau: Sau khi nghe chánh pháp, vị ngọt lớn pháp lớn, do nhất thiết thắng trí, thuyết giảng và trình bày, ta dấn thân trên đường, đường đưa đến bất tử, Ngài thật bậc thiện xảo, con đường diệt khổ ách. 70. Buna. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở nước Sunabaranta tại hải cảng Subaraka, trong nhà một thị dân tên Buna, nghĩa là Phú Lâu Na. Đến tuổi trưởng thành, Ngài đi với một đoàn thương gia đến Savatthi, khi bậc đạo sư cũng ở đấy. Ngài đi nghe Thế Tôn thuyết pháp tại Gô Tinh Xá cùng với các cư sĩ địa phương. Ngài khởi lòng tin rồi xuất gia. Và trong một thời gian, Ngài rất được quý mến giữa các vị giáo thọ sư, bởi Ngài tài giỏi về biện luận. Một ngày kia, Ngài đến bậc đạo sư, nhờ bậc đạo sư giảng dạy để có thể đi Sunabaranta giảng dạy và an trú tại đây. Đức Phật rống tiếng rống con sư tử, bảo Ngài: Này Buna, có những pháp do con mắt nhận thức. Rồi Buna ra đi, tu tập thiền định trí tuệ, chứng được ba minh. Khi Ngài chứng quả A-la-hán, Ngài giáo hóa được nhiều người theo đạo, hơn 500 nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Khi Ngài sắp mệnh chung, Ngài nói lên chánh trí của Ngài với bài kệ như sau: Ở đây chỉ có giới là pháp thật tối thượng, nhưng vị nào có tuệ, vị ấy là vô thượng, vị đủ giới và tuệ, chiến thắng giới nhân thiên.
88. Vajrapala. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Rasagaha, con một gia đình Bà La Môn giàu có, và được đặt tên là Vajrapala. Ngài chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa vua Bimbisara với Đức Phật. Sự hàng phục của Uruvela Kasapa trước Thế Tôn, Ngài khởi lòng tin và xin xuất gia. Chỉ trong một tuần, Ngài triển khai thiền quán và chứng 6 thắng trí. Chứng quả A-la-hán, Ngài vui vẻ tán thán quả chứng này và quả chứng Niết Bàn trong bài kệ như sau: Nếu thấy được sự thật, thật vi diệu vi tế, với trí tuệ thiện xảo, với tâm tư khiêm tốn, sống rập theo giới luật do chính Đức Phật dạy, với người ấy Niết Bàn chứng được không khó khăn. Atumma. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, con một vị nghị sĩ được đặt tên là Atumma. Khi Ngài lớn lên, mẹ Ngài tìm cho Ngài một người vợ và hỏi ý kiến bà con, nhưng Ngài không chịu vì chán ngấy nếp sống gia đình. Mặc dù Ngài xuất gia và sống với các tỳ kheo, mẹ ngài vẫn tìm cách cám dỗ ngài hoàng tục. Ngài nói lên chí nguyện ngài với bài kệ như sau: như cây măng lớn mạnh khó vượt khỏi cây cành, cũng vậy đến với ta, vấn đề đem vợ về hãy vui lòng chấp thuận. Nay ta đã xuất gia. Khi ngài đang đứng nói chuyện với mẹ ngài, ngài triển khai thiền quán, từ bỏ các cấu uế, trở thành vị A-la-hán Manava. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi, trong một nhà Bà La Môn có danh tiếng. Trong 7 năm, ngài được nuôi dưỡng trong nhà, không ra ngoài đường. Khi được ra ngoài đường, ngài thấy một người già, một người bệnh, một người chết. Được nghe thấy những sự kiện này, ngài phát lòng sợ hãi, đi đến tinh xá, nghe thuyết pháp, được cha mẹ cho phép, ngài được xuất gia. Rồi ngài phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. Khi ngài đến ngôi tinh xá, các tỳ kheo hỏi vì sao ngài sinh xuất gia sớm và trẻ như vậy. Ngài tuyên bố chánh trí của ngài và nói lên bài kệ: ta thấy một người già, một người khổ bệnh hoạn. Ta thấy một người chết với tuổi thọ kiệt quệ. Do vậy ta thoát ra, sống đời sống xuất gia, từ bỏ mọi dục vọng, hấp dẫn và thích ý. Susamman. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh Sali, con của một Bà La Môn. Ngài lớn lên thiện xảo ba tập vệ đà, không ưa đời sống gia đình, vui thích thiền định. Ngài gặp Thế Tôn ở Sali, khởi lòng tin xuất gia, chứng quả A-la-hán khi đầu được cạo tóc. Rồi ngài nói lên sự từ bỏ các triền cái và chánh trí của mình với bài kệ như sau: với dục tham sân hận, với thủy miên hôn trầm, với trạo hối nghi ngờ, vị tỳ kheo hoàn toàn không còn năm triền cái đoạn tận. Susarada. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh tại sanh quán của tôn giả Sariputta và được gọi là Susarada vì ngài lớn lên chậm chạp. Ngài được tôn giả Sariputta giáo hóa, và không bao lâu trong địa vị tỳ kheo, ngài chứng quả A-la-hán và nói lên chánh trí của mình với bài kệ như sau: lành thay là tri kiến của bậc có luyện tập, nghi hoặc được cắt đứt, trí giác được tăng trưởng, cho đến kẻ ngu si được đổi thành người trí. Do vậy thật tốt đẹp, sống giao thiệp người lành. Bija Taha. Ngài được sanh ở Versali trong thời Đức Phật hiện tại, trong một gia đình quý phái ở Lichavi. Khi lớn lên, ngài rất thích thú chiến tranh và trở thành một chiến sĩ không ai thắng nổi, sẵn sàng hy sinh những gì thân nhất của mình, đến nỗi ngài được đặt tên là Pisangzaha vì từ bỏ những gì thân ái. Nhưng khi Đức Phật đến Versali, ngài khởi lòng tin, xuất gia, sống ở trong rừng, phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. Khi đã chứng quả A-la-hán, ngài nghĩ thật là khác biệt giữa thành công ở đời và thành công bậc thánh. Với thiền quán ấy, ngài nói lên chánh trí và tuyên bố bài kệ này: khi loài người kiêu hãnh, hãy hạ thấp ông xuống. Khi loài người hạ thấp, hãy nâng cao tâm ông. Hãy sống tại những chỗ loài người không muốn sống, tại chỗ ngồi ưa thích, chớ có nên thích thú. Hatha Roha Putta. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi trong một gia đình người nài voi, và lớn lên ngài giỏi trong nghề điều khiển voi. Một ngày kia, khi đang huấn luyện con voi, vì điều kiện chín mùi, ngài suy nghĩ: chế ngự voi để làm gì cho ta? Tốt hơn là chế ngự. Rồi Ngài đi đến Thế Tôn nghe pháp khởi lòng tin, xuất gia và triển khai thiền quán trên căn bản thiền tư về giới luật. Như một người này chế ngự thú tánh con voi bằng cái móc, Ngài thiền định không cho tư tưởng chạy loạn khỏi đề tài thiền quán. Ngài nói lên bài kệ: trước tâm này lang thang, chạy chỗ này chỗ, chạy chỗ nó ưa thích, chạy chỗ nó vui sướng. Nay ta chế ngự tâm, với như lý tư duy, như câu móc chế ngự, nhiếp phục con voi rừng. Nhờ làm vậy, thiền quán được triển. Ngài chứng quả A-la-hán. Mendashira. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Sakata trong một gia đình, một thị dân. Vì Ngài giống con dê, Ngài được tên là Mendashira, tức là đầu dê. Khi Thế Tôn ở Sakata tại rừng Angsana, Mendashira khởi lên lòng tin, xuất gia tu chỉ và quán, chứng được 6 tháng tí. Ngài có thể nhớ đến các kiếp trước. Ta luân hồi nhiều đời, chạy dài tìm không được, với ta trong khổ sanh, khổ uẩn hay biến dạng. Và bài kệ này nói lên chánh trí của Ngài. Rakita. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở thành Devada, trong gia đình một quý phái Thích Ca tên là Rakita. Ngài là một trong 500 các hoàng tử dòng họ Thích Ca được xuất gia để làm hộ chúng cho Thế Tôn theo quyết định các vua chúa Thích Ca và Kolisa. Đức Phật đã cảm hóa các hoàng tử tuổi trẻ này với câu chuyện tiền thân Kunala, một bài học về sự nguy hiểm của dục vọng. Liên hệ bài học này với đề tài thiền quán, Ngài triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Sau đó, suy nghĩ đến sự xuất ly của mình khỏi các phiền não, Ngài nói lên chánh trí của mình với bài kệ như sau: mọi tham ta đã đoạn, mọi sân được nhổ, mọi si được từ bỏ, ta mát lạnh tịch tịnh. Uga. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Kosala, tại thành phố Uga, con một gia đình nghị sĩ, được đặt tên là Uga. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài đến nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Khi Đức Thế Tôn đến thành này, khởi lòng tin xuất gia, cuối cùng chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài tuyên bố chặt đứt sợi dây chuyền tái sanh và nói lên chánh trí của Ngài với bài kệ như sau: mọi nghiệp ta đã làm, dầu ít hay là nhiều, tất cả được đoạn trừ, nay không còn tái sanh. Phẩm 9. Samitigutta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, tên là Samitigutta, tức hộ trì nhờ hòa khí. Nghe bậc đạo sư thuyết pháp, Ngài xuất gia và chứng được giới thanh tịnh. Do kết quả nghiệp đời trước, Ngài bị bệnh hủi, tay chân của Ngài rơi xuống từng phần một. Ngài sống trong một nhà bệnh. Một hôm, Tôn giả Sariputta đi thăm các người bệnh và hỏi thăm các bệnh nhân. Thấy Samitigutta, Tôn giả cho một đề tài để thiền quán, nói rằng: này, hiền giả, nếu nói về vấn đề năm thủ uẩn, thời toàn bộ khổ uẩn là một vấn đề cảm thọ. Và khi không có năm uẩn, thời không có đau khổ. Nói xong, Tôn giả Sariputta tiếp tục đi. Nhưng bệnh nhân Samitigutta được phấn khởi bởi bài dạy ấy, triển khai thiền quán và chứng được 6 thắng trí. Nhờ đó, Ngài nhớ đến các hành Ngài làm đời trước, khiến nay Ngài phải mắc bệnh hủi. Và 8 tháng sự kiện này, mọi việc đã được chấm dứt. Ngài nói lên bài kệ: việc ác ta đã làm trong các đời sống trước, Ở đây chỉ cảm thọ, thọ lãnh từ nghiệp ấy, căn bản các nghiệp khác, thật sự không còn nữa. Kassapa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, con một Bà La Môn thuộc Tây Bắc, và được đặt tên là Kassapa. Cha Ngài mất khi Ngài còn nhỏ, mẹ Ngài nuôi Ngài lớn lên. Một ngày kia, Ngài nghe Đức Phật giảng ở Setavana. Ngay lúc ấy, nhờ nghiệp duyên thuần thục, Ngài chứng được sơ quả. Ngài đi đến gặp mẹ và xin xuất gia. Khi Đức Phật an cư, làm lễ tự tứ xong, bắt đầu bộ hành, Kassapa muốn được đi theo Thế Tôn. Trước hết, Ngài đến xin phép bà mẹ và được mẹ cho phép đi với lời khuyên dạy như sau. Hãy đi tại chỗ nào, khắc thực nhận dễ dàng, những chỗ được an toàn, những chỗ không sợ hãi. Tại những chỗ như vậy, này con hãy đi, chớ khiến cho đời con sầu muộn bị gia chạm. Ngài suy nghĩ, mẹ ta muốn ta đi đến chỗ ta giải thoát khỏi phiền não, như vậy đây là dịp cho ta đạt được giải thoát hoàn toàn, không có sầu não buồn phiền. Rồi Ngài cố gắng triển khai thiền quán, chứng quả A-la-hán. Vì rằng lời khuyên của mẹ giúp Ngài tinh tấn hành trì chứng quả, nên Ngài nói lại bài kệ ấy. Siha. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở xứ Ma La, trong gia đình hoàng tộc, và được đặt tên là Siha. Khi thấy Đức Phật, Ngài bị cảm hóa, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư biết được tâm tư của Ngài, thuyết pháp cho Ngài. Ngài khởi lòng tin, xuất gia và lấy một đề tài vào trong rừng để thiền quán. Tâm tư của Ngài bị nhiều đối tượng ám ảnh, Ngài không thể thiền định. Bậc đạo sư thấy vậy, liền nói lên với Ngài bài kệ như sau. Hỡi Siha, hãy sống, không buông lung phóng dật, ngày đêm không biến nhát, kiên trì trong tu tập. Hãy thực hành thiện pháp, gấp bỏ thân tích tụ. Nhờ vậy, Ngài có thể triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Lúc nói lên chánh trí của Ngài, Ngài đọc lại bài kệ trên. Nitta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh ở Savatthi, con một Bà La Môn và được đặt tên là Nitta. Khi lớn lên, Ngài nghĩ, các tu sĩ Thích Ca thật may mắn được cúng dường đầy đủ các vật cần dùng. Thật là một đời sống thoải mái, đời sống của một tu sĩ. Rồi Ngài xin xuất gia để được sống thoải mái, không chú ý đến tu tập, ăn no, nói chuyện nhảm nhí và ban đêm ngủ dài. Bậc đạo sư thấy được thiện duyên của Ngài đời trước, nên nói lên bài kệ này để giáo giới Ngài. Trọn đêm thầy nằm ngủ, ban ngày thích tụ hội, kẻ ngu sống như vậy sẽ đoạn khổ được sao? Bị dao động bởi lời dạy của bậc đạo sư, Ngài triển khai thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài nói lên chánh trí của Ngài bằng cách lặp lại bài kệ trên. Sunaga. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở làng Nalaka, có một Bà La Môn và bạn của Sariputta trước khi Sariputta xuất gia. Nghe tôn giả Sariputta thuyết pháp, Ngài xuất gia, an trú trên thiền quán và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Do vậy, khi Ngài dạy cho các tỳ kheo, Ngài nói lên chánh trí của Ngài với bài kệ. Thiện xảo tướng của tâm, biết vị ngọt diễn ly, hành thiền, niệm, thận trọng, chứng lạc không thế tục. Nagita. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Kapilavatthu, trong gia đình hoàng tộc Thích Ca, tên là Nagita. Khi bậc đạo sư đến tại chỗ của Ngài, Thế Tôn thuyết kinh Mật Hoàng, Ngài khởi lòng tin, xuất gia, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi hân hoan với sự thật trong lời dạy của Đức Phật và sự chỉ đạo có hiệu quả của chánh pháp, Ngài nói lên bài kệ này: Ngoài đây có ngoại đạo, họ dạy những con đường không như con đường này, đưa đến quả niết bàn. Thật khác Đức Thế Tôn, giáo giới hàng tăng chúng, đạo sư chỉ niết bàn như thấy trên bàn tay. Bavita. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sống ở quốc độ Magaha, trong một gia đình Bà La Môn. Tánh thiên về đời sống ẩn sĩ, Ngài trở thành một du sĩ. Sau khi học tập, Ngài đi chỗ này chỗ khác, nghe Upatissa và Kolita, xuất gia theo Đức Phật. Nghĩ rằng giáo hội này phải tốt đẹp mới có những gì như vậy chấp nhận. Ngài đến nghe Đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin, xuất gia, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên chánh trí của Ngài với bài kệ này: Thấy như thật các uẩn, mọi sanh hữu phá hủy, đoạn sanh tử luân hồi, nay không còn tái sanh. Asuna. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, trong gia đình một nghị sĩ, được đặt tên là Asuna. Khi lớn lên, Ngài liên hệ với phái Ni Kiền Tử, xuất gia trong tôn phái này khi còn trẻ, nghĩ rằng sẽ tìm được đạo giải thoát. Nhưng Ngài không tìm được gì trong giáo hội ấy. Ngài gặp bậc đạo sư, khởi lòng tin, xuất gia, và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Hân hoan trong quả chứng của mình, Ngài nói lên bài kệ này: Ta có thể tự mình kéo nước từ đất liền, như nước lớn cuốn trôi, ta thể nhập sự thật. Deva Saha. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài là con của một hoàng tộc, lên ngôi vua khi còn trẻ. Nhưng khi tỉnh ngộ, Ngài đi nghe bậc đạo sư thuyết pháp, từ bỏ ngôi vua, xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Ngài hân hoan khi nghĩ đến những uế nhiễm Ngài đã từ bỏ và nói lên bài kệ này: Vượt khỏi các bùn nhơ, từ vực thẳm trở về, thoát bọc lưu trói buộc, mọi kiêu mạn tiêu trừ. Samyutta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Rajagaha, tức Dương Xá, con một bà La Môn, được đặt tên là Samyutta. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài nghe uy lực của Đức Phật và đi đến Tinh Xá với những cư sĩ để nghe bậc Thế Tôn thuyết pháp. Ngài khởi lòng tin và xuất gia. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm trong một thời gian, Ngài không có nhiệt tâm tu tập. Cuối cùng, lại được nghe Đức Phật thuyết pháp, Ngài trở nên phấn khởi, nhiệt tâm và chứng thực quả A-la-hán. Về sau các tỳ kheo hỏi Ngài: Làm sao hiện giả chứng được pháp thượng nhân? Và Ngài nói lên hiệu năng của giáo pháp, sự tu chứng pháp và tùy pháp. Ngài tuyên bố chánh trí của Ngài trong bài kệ như sau: Năm uẩn được rõ biết, tồn tại sẽ cắt đứt, dòng sanh tử đoạn tận, nay không còn tái sanh.